Câu chuyện khoa học tối thứ sáu hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, thiên nhiên là món quà quý giá mà Thượng Đế ban tặng cho loài người, giúp chúng ta có được một cuộc sống lành mạnh, an yên. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn bảo vệ được cái cuộc sống an yên lành mạnh đó thì chúng ta phải biết gìn giữ và trân quý, nếu không sẽ phải hứng chịu những cơn thịnh nộ kinh hoàng mà cơn bão Yagi vừa qua là một lời báo động rõ ràng nhất. Trong câu chuyện trả thiên nhiên lại với thiên nhiên ngày hôm nay với tiến sĩ khoa học môi trường Mai Thanh Triết, chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ mạng sống và sự sống còn của chúng ta. Trà My cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Triết trở lại với chương trình ngày hôm nay trong câu chuyện khoa học môi trường, thưa tiến sĩ.
Tôi Mai Thanh Triết xin thân chào cô Trà My và chào quý khán giả của đài VOA.
Thưa tiến sĩ Triết, nói về thiên nhiên và nhất là lời kêu gọi trả thiên nhiên lại cho thiên nhiên, thì xin tiến sĩ Triết cho biết vai trò của thiên nhiên đối với đời sống, sự sống còn của con người như thế nào để mở đầu câu chuyện, thưa ông.
Thưa cô Trà My, qua cơn bão Yagi vừa qua thì cái sức tàn phá, chúng ta thấy cái sức tàn phá rất kinh hoàng ở các tỉnh cực Bắc của Việt Nam, với mức thiệt hại về nhân mạng và tài sản cá nhân nặng nề, cộng thêm cái tình trạng sạt lở, đất chùi, lũ lụt làm đảo lộn cả cái hệ sinh thái của một vùng rộng lớn. Chúng ta nghĩ gì? Thiên nhiên có phải là nguyên nhân tạo ra những cơn bão, hạn hán, lũ lụt hay có sự góp tay của con người? Từ đó, từ những cái thắc mắc trên đó, câu hỏi được đặt ra là thiên nhiên là sản phẩm của Thượng Đế ban cho con người, và con người cần phải trân quý, bảo quản và gìn giữ như thế nào? Và hôm nay xin thưa quý khán thính giả, với câu chuyện trao đổi với cô Trà My, đài VOA hôm nay sẽ xoay quanh vấn đề trả lại thiên nhiên cho thiên nhiên. Và với cái khả năng khoa học hiện có, con người hầu như làm chủ thiên nhiên trong việc chế tạo các sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu của nhân loại. Đôi khi những nhu cầu đó hoàn toàn không cần thiết. Con người càng sử dụng nhiều hóa chất khác nhau để kiến tạo ra những sản phẩm tổng hợp theo ý hay theo nhu cầu. Và dĩ nhiên trong cái quá trình tổng hợp trên đã sinh ra một số cái sản phẩm phụ không cần thiết, đó là những chất phế thải. Chính những chất sau này trở thành những vấn nạn cho cái đời sống con người. Do đó, con người phải bắt buộc phải giải quyết hay thanh lọc. Từ đó, cái câu chuyện, cái đề tài trả lại thiên nhiên cho thiên nhiên là một khái niệm chỉ rõ cái việc bảo vệ, phục hồi và giữ gìn cái môi trường tự nhiên để duy trì cái sự cân bằng và hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Các lý do quan trọng để trả lại thiên nhiên cho thiên nhiên là: thứ nhất, bảo vệ đa dạng sinh học. Thiên nhiên cung cấp môi trường sống cho hàng triệu triệu loài động vật, thực vật. Việc trả lại thiên nhiên còn là nguyên trạng giúp chúng ta duy trì cái sự đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật, thực vật khỏi phải nguy cơ bị tuyệt chủng hay tiệt chủng. Thứ hai, cân bằng cái hệ sinh thái. Các hệ sinh thái cần được giữ gìn để duy trì cân bằng tự nhiên, giúp các chuỗi thức ăn và vòng tuần hoàn tự nhiên hoạt động hiệu quả. Thứ đến là chống biến đổi khí hậu. Thiên nhiên giúp hấp thụ khí carbonic, khôi phục rừng, đầm lầy, và các hệ sinh thái tự nhiên có thể hấp thụ carbon dioxide do sinh hoạt của con người tạo ra. Và thiên nhiên cũng có cái vai trò quan trọng, hết sức quan trọng trong việc bảo đảm sức khỏe con người thông qua nhiều cái phương cách khác nhau. Rừng và cây xanh giúp việc lọc không khí, giảm ô nhiễm và cung cấp oxy, từ đó cải thiện sức khỏe hô hấp. Các hệ sinh thái như sông, hồ, đầm lầy đóng cái vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước sạch cần thiết cho sức khỏe. Thiên nhiên thêm nữa cung cấp cho các nguồn thực phẩm đa dạng, bao gồm rau quả, hạt, đậu, lúa, cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Và thêm một chút xíu nữa, thiên nhiên mang lại cái cảm giác thư giãn và làm giảm căng thẳng của con người. Việc tiếp xúc với thiên nhiên có có thể cải thiện tâm trạng và sức khỏe tinh thần của mỗi chúng ta. Các hoạt động ngoài trời như việc đi bộ, chạy hoặc đạp xe đạp trong một môi trường tự nhiên không chỉ giúp chúng ta rèn luyện cái thể lực mà còn tăng cường sức khỏe tổng hợp. Và sau cùng, có một số nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy các hợp chất tự nhiên trong cây cối và trong đất có thể hỗ trợ cái hệ miễn dịch của chúng ta, giúp chúng ta chống lại bệnh tật. Tóm lại, thiên nhiên không chỉ là nguồn sống mà còn là yếu tố quan trọng trong việc duy trì và cải thiện sức khỏe con người. Vì đó, chúng ta cần phải tôn trọng cái quyền của các thế hệ tương lai. Đây là cái điểm mà tôi muốn nói ra trong cái buổi câu chuyện ngày hôm nay. Con người có trách nhiệm bảo vệ hành tinh mà chúng ta đang sống, được trả lại thiên nhiên, cho thiên nhiên thể hiện sự tôn trọng đối với môi trường và các sinh vật khác. Ở câu hỏi, thiên nhiên có liên quan gì đến sự sống của con người hay không, thưa cô Trà My? Chắc chắn là có, thưa cô. Không phải là có bình thường, mà đó là một cái sự gắn kết giữa thiên nhiên và con người hầu như không thể tách rời được. Nhưng trên thực tế, thưa cô Trà My, vẫn còn rất nhiều thờ ơ, không nhìn thấy cái sự gắn kết mật thiết này, thưa cô.
Cảm ơn tiến sĩ Chris rất là nhiều, vừa phát thảo một số nét cơ bản cho thấy cái tầm quan trọng không thể thiếu của thiên nhiên đối với sự sống còn của con người. Đó là cái nôi, thiên nhiên tức là cái nguồn không khí mà chúng ta hít thở để sinh tồn. Thiên nhiên cũng chính là nguồn nước chúng ta sống, nguồn đất chúng ta xài. Có đất, có đai thì có trồng trọt, có lại hoa màu và mang lại cái nguồn thực phẩm nuôi dưỡng con người. Và cái nguồn thiên nhiên đó cũng cung cấp cái nguồn đa dạng sinh học, giúp ích rất nhiều trong đời sống của chúng ta. Không có thiên nhiên chắc con người không thể tồn tại. Nhưng mà thưa tiến sĩ Triết, ông vừa nói rằng cái sự kết nối của con người và thiên nhiên nó phải hài hòa thì mọi sự nó mới tốt đẹp. Thì cũng xin hỏi tiến sĩ Triết, tại sao cái sự kết nối đó ngày càng dường như không hài hòa, khi mà chúng ta thấy càng ngày bão tố càng cuồng nộ, những cái trận cuồng phong, những cái trận bão nhiệt đới, rồi những cơn thiên tai ngày càng khủng khiếp, tàn khốc và kinh hoàng, mức độ cấp số nhân. Thì bây giờ xin hỏi tiến sĩ Triết, thiên nhiên và con người đã tương tác và đang tương tác như thế nào để xảy ra những tình trạng thiên tai thảm họa như vậy?
Dạ, thưa cô Trà My, trước hết cần phải nói là cái sự tương tác giữa thiên nhiên và con người là một sự tương tác giao hoán. Nghĩa là một khi con người hành xử như thế nào, làm tổn thương thiên nhiên như thế nào, chắc chắn sớm muộn rồi thì cũng sẽ thấy thiên nhiên mở ngoặc đóng ngoặc đáp trả lại với nhiều hình thức khác nhau mà nhiều khi con người không nhận thức được, thưa cô. Dạ. Cái câu hỏi thiên nhiên có phải là nguyên nhân chính tạo ra những cơn bão, hạn hán, lũ lụt hay có sự góp tay của con người hay không? Thì câu trả lời dứt khoát là thiên nhiên và con người đều có vai trò trong cái việc hình thành và làm trầm trọng hóa thêm các hiện tượng thời tiết như bão, hạn hán và lũ lụt. Dưới đây chúng tôi xin nêu ra một vài cái nguyên nhân điển hình chứng minh rằng thiên nhiên và con người đã và đang tương tác với nhau. Thứ nhất, thiên nhiên với các hiện tượng thời tiết như bão, hạn hán và lũ lụt chỉ là kết quả của các quy luật tự nhiên. Tôi xin nhắc lại, quy luật tự nhiên như sự thay đổi nhiệt độ, áp suất không khí và chu trình tuần hoàn nước. Cái sự biến đổi này, tự nhiên này theo thời gian cũng góp phần nhiều khi gây ra những cái hiện tượng thời tiết cực đoan. Cộng thêm với sự tương tác giữa các yếu tố khí quyển như gió, mây và độ ẩm có thể tạo ra bão và mưa lớn. Còn đứng về phía con người, các sinh hoạt của con người thì sao? Như đốt nhiên liệu hóa thạch và phá rừng, làm gia tăng cái lượng khí nhà kính trong khí quyển, dẫn đến sự biến đổi khí hậu và làm gia tăng những cái tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Cái việc thay đổi sử dụng đất, chẳng hạn như là đô thị hóa và nông nghiệp không bền vững, phủ lấp các trũng đất tự nhiên trong xây dựng các hồ thiên nhiên mà chúng ta sẽ nói tiếp theo trong phần tới. Tất cả các việc trên có thể làm giảm khả năng hấp thụ nước dẫn đến lũ lụt hoặc hạn hán. Và cái việc mà khai thác cái quá mức tài nguyên thiên nhiên và phá hủy cái hệ sinh thái, làm suy giảm cái khả năng tự phục hồi của môi trường, thưa cô. Từ đó khiến thiên nhiên dễ bị tổn thương hơn trước các thời tiết cực đoan. Vì vậy, thiên nhiên có thể tạo ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, nhưng hoạt động của con người hiện đang làm trầm trọng thêm những cái hiện tượng này. Chúng tôi xin nhắc lại, chính con người làm trầm trọng thêm các hiện tượng thời tiết cực đoan mà thiên nhiên vừa giáng cho, như một điển hình là qua cơn bão Yagi vừa qua. Do đó, để giảm thiểu những cái tác động tiêu cực, cần có phải có sự kết hợp giữa sự hiểu biết về quy luật tự nhiên và quản lý bền vững từ phía con người, thưa cô Trà My.
Như vậy, nếu mà có câu hỏi rằng là chúng ta đang tác động tới thiên nhiên như thế nào, thì giới chuyên môn nhận xét ra sao? Tác động một cách quá đáng, quá tay, hay là tác động một cách vô tội vạ, một cách hủy hoại, thì cũng xin những nhận định từ giới chuyên môn về cách mà con người đang tác động tới thiên nhiên hiện nay. Thưa ông.
Vẫn tiếp tục, con người vẫn tự mãn là con người tinh khôn nhất trên toàn cầu. Tiến bộ khoa học với việc phát minh nhiều cái công nghệ trong thời gian gần đây cho ra nhiều cái ứng dụng hầu thỏa mãn cái nhu cầu con người cần đến hay nghĩ đến. Thêm nữa, cái con người càng ngày càng say mê trong những cái khám phá mới, tìm hiểu thêm những cái nhu cầu cần thiết hay không cần thiết cho cuộc sống. Do đó, cái cuộc chạy đua do chính con người tự đặt ra có vẻ như không có điểm đến. Và hơn nữa, cái cuộc đua này của con người càng kích thích thêm cái tham vọng ngự trị của con người, làm tăng thêm ngã vọng đến một mức độ nào khó kiềm chế được trong một cái cuộc chinh phục thiên nhiên, thưa cô. Thiên nhiên có khả năng tự bảo vệ và phục hồi cái nguồn tài nguyên trong nhiều trường hợp, nhưng thông thường thì cần có sự can thiệp và quản lý của con người. Thiên nhiên có khả năng tự bảo vệ qua những cái hành động thiên nhiên, chúng tôi xin đóng ngoặc, như nhiều hệ sinh thế có thể có khả năng tự phục hồi sau các tác động như thiên tai, thí dụ rừng có thể tự phục hồi sau hỏa hoạn hoặc lũ lụt. Các loài sinh vật, thực vật trong tự nhiên có thể duy trì cái mối quan hệ cân bằng, giúp kiểm soát các quần thể sinh vật và bảo vệ cái môi trường. Cái sự tuần hoàn của nước, carbon và các chất dinh dưỡng được tái chế qua những cái chu trình tự nhiên bảo đảm sự tồn tại của thiên nhiên. Nhưng mà nói thêm nữa, con người cũng là tác nhân làm suy giảm cái sức khỏe của thiên nhiên, cũng như giúp tham dự can thiệp vào các sinh hoạt. Chính các hoạt động không cân bằng của con người là khai thác tài nguyên quá tải, đô thị quá và ô nhiễm có thể làm suy giảm hệ sinh thái. Nói tóm lại, thiên nhiên có khả năng tự bảo vệ, nhưng mà cái sự can thiệp và quản lý của con người là rất cần thiết để bảo đảm cái sự bền vững và phục hồi của thiên nhiên. Lấy một cái thí dụ, thưa cô Trà My, như việc cái dân tộc Viking xuôi nam vào cuối thế kỷ thứ 8, phải chăng đó là do sự biến đổi tuần hoàn của khí hậu từ một chu kỳ ấm qua một chu kỳ lạnh khiến họ phải xuôi nam để tìm nguồn sống? Việc dân tộc Viking xuôi nam không chỉ là kết quả của sự biến đổi khí hậu mà còn do nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, nói đến đây, khí hậu vẫn là cái yếu tố quan trọng nhất trong cái bối cảnh lịch sử này. Trước khi họ di cư, cái khu vực Bắc Âu trải qua một thời kỳ ấm hơn, cho phép nông nghiệp và chăn nuôi phát triển. Nhưng mà đến cuối thế kỷ thứ 8 và đầu thế kỷ thứ 9, nhiệt độ bầu khí quyển bắt đầu hạ thấp và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Do đó, cái sự thay đổi khí hậu trên làm cho họ phải tìm cái nguồn sống khác qua cái chu kỳ lạnh để thúc cả đẩy người Viking đi kiếm vùng đất mới. Do đó, họ xuôi nam vào cuối thế kỷ thứ 8. Có lẽ chúng ta cũng cần đem cái yếu tố di cư của dân tộc Viking từ cuối thế kỷ thứ 8 này, như thời tiết bắt đầu nóng lên vào cuối thế kỷ thứ 20, là những yếu tố nhằm giải thích sự biến đổi của khí hậu. Nói tóm lại, trước những cái thách thức của sự biến đổi khí hậu, trở về với thiên nhiên vẫn, thưa cô Trà My, vẫn là một cái khái niệm then chốt. Nó nhấn mạnh rằng cái tầm quan trọng của việc bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái, kêu gọi mọi người tôn trọng các quy luật của thiên nhiên và giảm thiểu thiệt hại của con người đối với môi trường. Đây không phải chỉ là cái việc bảo vệ hệ sinh thái mà còn là trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai nữa, thưa cô Trà My. Phát triển bền vững có nghĩa là cân bằng nhu cầu của con người và việc bảo vệ thiên nhiên, cho phép thiên nhiên tự phục hồi và duy trì sự cân bằng sinh thái của trái đất, đáp ứng, ứng hợp với chiều hướng toàn cầu hóa của toàn thế giới, thưa cô Trà My.
Thưa ông vừa nói rằng chúng ta đang tác động tới thiên nhiên một cách đầy tham vọng và một cách mất cân bằng. Như vậy thì với những khoa học tiến bộ của con người, với những cái trí thức ngày càng tiến triển không ngừng, thì liệu con người với những cái sự hỗ trợ từ khoa học, công nghệ, máy móc tiên tiến đó có chế ngự được thiên nhiên không thưa ông?
Thưa cô, con người đã từng khai triển cái trí thông minh của mình để cố tạo ra những cái nhu cầu mới, thì cần phải có nặng óc nhiều hơn nữa để thanh toán các phế phẩm độc hại mà chúng tôi vừa nói ở trên. Và nếu nói theo cái tinh thần Phật giáo, thưa cô Trà My, con người cần chạy theo cái ngã của chính mình thì phải gánh thêm cái nghiệp càng nặng. Như vậy, cái vấn đề sinh, như là sản xuất và sản phẩm mới, và diệt là thanh lọc các sản phẩm phụ không cần thiết hay độc hại, là một cái hiện tượng tuần hoàn. Chúng tôi đem vấn đề triết lý Phật giáo về sinh diệt để nói lên một cái hiện tượng tuần hoàn xoay dần liên tục trong đời sống của con người, thưa cô Trà My. Tuy nhiên, con người với cái cách tự mãn cố hữu vẫn tự nhận là một cái sinh vật thượng đẳng, có khả năng chế ngự thiên nhiên, như xin lỗi, như bắt thằng trời làm mưa của một chế độ nào đó, thì thưa cô Trà My, thực sự theo cả cá nhân suy nghĩ của chúng tôi, cái vạn vật đã tự sắp đặt theo một cái thứ tự nào đó của thiên nhiên. Từ ngàn năm trước, nếu chúng ta nhìn lại, khi khoa học chưa phát triển nhiều và con người có một hiểu biết hạn chế, thiên nhiên vẫn ưu đãi và tạo dựng ra một đời sống tương đối an lành. Số mầm bệnh không nhiều so với hiện tại, và sự xuất hiện những mầm bệnh mới, nhất là những loại ung thư xuất hiện trong vài chục năm trở lại đây, đó, thưa cô, đó là sản phẩm của các hóa chất độc hại xâm nhập vào cơ thể con người, tạo ra những biến đổi gen không kiểm soát được. Đó cũng chính là sản phẩm của con người qua khoa học. Thì con người cho đến ngày hôm nay đã lạm dụng khoa học, và đối với niềm tự tôn, họ tin rằng sẽ chiến thắng được thiên nhiên, kiểm soát thiên nhiên, luôn cố gắng thỏa mãn lòng kiêu hãnh của mình. Để rồi, cuối cùng, thưa cô Trà My, thiên nhiên đã đáp lại rằng hãy còn quá nhiều ẩn số mà thiên nhiên mà con người chưa có thể giải đáp được, thưa cô. Thiên nhiên đã vận hành tuần hoàn, có chu kỳ thời tiết mưa nắng bão lụt cho từng khu vực trước kia. Mà hôm nay, con người đã làm, chính con người đã làm đảo lộn các chu kỳ tự nhiên một cách không kiểm soát nổi. Như tôi lấy thí dụ ở Việt Nam, cái thời trước 1975, cái lưu lượng nước ở hai trạm quan trắc Tân Châu trên sông Tiền và Châu Đốc trên sông Hậu vào mùa khô là vào khoảng 6.000 tới 9.000 thước khối một giây, và vào mùa mưa là từ 30.000 tới 36.000 thước khối một giây. Chứ vậy, chỉ mà chỉ trong 10 năm trở lại đây, thưa cô Trà My, lưu lượng mưa, chỉ lưu lượng nước chảy, dòng chảy chỉ còn 3 đến 400 thước khối một giây cho mùa khô, làm cho mùa cái thu hoạch đông xuân từ năm 2019 đến nay hầu như mất trắng, trên dưới 200.000 mẫu đất, và nước xâm nhập vào sâu hơn từ, và cái lưu lượng dòng nước chảy trong mùa nước nổi hay mùa nước lớn, mùa mưa là từ 10.000 tới 15.000 thước khối giây. Do đó, bão lụt trước kia xảy ra theo chu kỳ hàng chục năm, như năm Nhâm Thìn, các năm Thìn chẳng hạn, nhưng bây giờ thì bão lụt xảy ra bất cứ lúc nào và khó báo trước. Do đó, theo tôi nghĩ, đó là một cảnh báo của thiên nhiên đó, thưa cô Trà My.
Thưa tiến sĩ Drake vừa nói rằng là chúng ta đối xử với thiên nhiên như thế nào thì thiên nhiên đáp trả như thế đó, và những gì mà chúng ta đang nhìn thấy hàng ngày, những thảm họa tàn khốc từ thiên nhiên thì chính đó là kết quả của những cái nhân mà con người gây ra. Thì bây giờ đã tới lúc mà mọi người kêu gọi hãy tái hòa hợp với thiên nhiên, tức là hãy đối xử tử tế với thiên nhiên, nhẹ nhàng với thiên nhiên để thiên nhiên gìn giữ mình. Vậy thì xin hỏi tiến sĩ Triết, tái hòa hợp với thiên nhiên có nghĩa rằng trả lại thiên nhiên cho thiên nhiên thì cần phải làm gì, và cái điều đó trả lại thiên nhiên với thiên nhiên nên hiểu như thế nào?
Cảm ơn cô Trà My. Thì có rất nhiều cái câu chuyện mà do con người, như chúng tôi vừa kể trên, con người đối xử rất là tệ bạc với thiên nhiên, nhưng thiên nhiên cũng đáp lại bằng những cái cảnh báo bất lợi cho con người hết sức tế nhị. Rốt cuộc rồi, chúng tôi nghĩ con người tự phải thức tỉnh, rồi phải tự cái điều chỉnh lại những cái sai trái của mình. Thì chúng tôi xin đưa ra đăng cử vài cái thí dụ để mà thì thấy con người có lẽ đã nhận thức được cái việc sai trái của mình. Thứ nhất, đó là hiệu ứng nhà kính. Cái nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính là do thán khí và một số khí thải công nghệ thải hồi vào bầu khí quyển. Tuy nhiên, cũng có nhiều giả thuyết khác nhau đến từ nhiều nhiều trường phái khoa học khác nhau về cách lý giải cái hiện tượng nhà kính. Một số khoa học gia trong khi nghiên cứu về hành tinh quả tinh và Mars đã đưa ra một giả thuyết là cái sự hình thành của mặt địa cầu như sau: cái chu kỳ nóng lạnh của trái đất là một cái hiện tượng tuần hoàn. Trong hiện tại, trái đất đang đi vào một cuộc vận hành nóng, để rồi sau đó một vài thiên niên kỷ nữa sẽ chuyển qua chu kỳ lạnh. Cái lý do căn bản mà họ lấy ra để làm điểm tựa cho lập luận này là vin vào cái thời đại người Viking ở Bắc Cực, thời kia trước khi di cư vào Nam ở thế kỷ thứ 8, như chúng tôi nói ở trên. Đó là cái sự suy diễn của thuyết âm dương, sự vận hành của trái đất tùy thuộc vào chu kỳ tuần hoàn của từng giai đoạn. Khi đến chu kỳ ấm liên quan đến mặt trăng, do đó mực nước có thể bị dâng cao, và khi trái đất chuyển qua cái chu kỳ dương là liên quan đến mặt trời, thời tiết nóng lên. Tuy nhiên, thưa cô Trà My, dù dù cho mình lý giải như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải nhận rõ rằng trái đất hiện tại đang nóng dần. Nghĩa là cái hiện tượng hâm nóng toàn cầu đã là một cái hiện thực. Ngoài cái những cái nguyên nhân mà chúng tôi được nêu ra qua sự phát triển công kỹ nghệ trên thế giới, con người tận dụng khai thác tài nguyên thiên nhiên làm đảo lộn cái hệ sinh thái nhiều vùng, từ đó tạo ra những cái ảnh hưởng di truyền mà hoàn toàn con người không thể kiểm soát được. Còn một cái nguyên nhân mà cho đến ngày nay không được các nhà khoa học lưu tâm đến là vào cái thời điểm 1750, dân số trên toàn thế giới chỉ chiếm được vài trăm triệu. Hiện tại, quả địa cầu là nơi cư trú của hơn 8 tỷ, xin lỗi, 8 tỷ nhân mạng, phóng thích mỗi ngày theo ước tính hàng triệu tấn khí carbonic, nhiều hơn rất nhiều lần so với cái thời điểm 1750. Cái điều này cũng có thể là một phần lý giải cho sự hâm nóng toàn cầu hiện tại, thưa cô Trà My.
Và như vậy thì sẽ có người thắc mắc trả thiên nhiên lại cho thiên nhiên bằng cách nào, làm sao đây?
Tại sao chúng ta phải làm vậy? Thì nói về cái việc trả thiên nhiên lại cho thiên nhiên, chúng ta có rất nhiều cái ý nghĩa trong cái nhóm từ ngữ trên trả lại thiên nhiên cho thiên nhiên, và cũng có rất nhiều lý do quan trọng mà chúng ta không thể xem thường được. Trước hết là cái việc khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái giúp chúng ta duy trì được cái sự đa dạng sinh học, điều này hết sức quan trọng, thưa cô. Quan trọng là gì? Nó là tái tạo lại cái sự ổn định và sức khỏe của cả địa cầu này. Thứ hai, thiên nhiên có khả năng tự cân bằng. Nhưng mà một khi cái con người mà can thiệp quá mức có thể gây ra cái hiện trạng mất cân bằng, dẫn đến vấn đề như ô nhiễm, xói mòn và biến đổi khí hậu. Và cái nhiều cái nguồn tài nguyên thiên nhiên tự từ từ nguyên thủy nó rất là trong lành, như không khí sạch, nước sạch, thực phẩm và năng lượng có thể tái tạo được nếu chúng được quản lý bền vững thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta bắt buộc phải trả lại thiên nhiên và cho phép các nguồn tài nguyên này phục hồi và duy trì. Vì cái việc phá hủy cái môi trường tự nhiên thường dẫn đến các thảm họa như là lũ lụt, hạn hán và bão lụt. Do đó, một khi mà cái một môi trường tự nhiên khỏe mạnh có lợi cho sức khỏe tinh thần và thể chất của con người thì cái việc mà tiếp xúc với thiên nhiên có thể làm giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Do đó, tôi nghĩ quan trọng hơn cả là cái việc bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm của chúng ta để bảo đảm rằng, thêm lặp lại một lần nữa rằng, các thế hệ tương lai cũng có thể tận hưởng và học hỏi từ môi trường sống phong phú và lành mạnh của chúng ta, thưa cô Trà My.
Nhưng mà thưa ông, tình trạng hiện nay trên thế giới ai cũng biết rằng thiên nhiên đang bị hủy hoại tàn phá một cách rất là dữ dội từ bàn tay con người qua rất nhiều những cái phương diện khác nhau. Vậy thì bây giờ có phải là cái thời điểm quá muộn để mà trả lại thiên nhiên cho thiên nhiên hay không? Sau khi chúng ta đã tàn phá một cách mất cân bằng, một cách trầm trọng, một cách vô ý thức như vậy thì trả lại bằng cách nào đây? Và nếu mà để cho thiên nhiên tự phục hồi thì có... cần chúng ta phải can thiệp hay như thế nào không? Có cái sự hy vọng là thiên nhiên có thể tự phục hồi được hay không trong tương lai gần xa ra sao? Thưa tiến sĩ Trinh.
Thưa cô Trà My, theo cảm nghĩ cá nhân của chúng tôi thấy rằng có lẽ cái thời điểm này thời điểm chúng ta hiện đang sống đây là đã quá muộn rồi. Chúng ta thấy những cơn bão số 3 Yagi và cơn bão số 4 ở Thái Bình Dương và biết bao nhiêu cơn bão ở ngay vùng vịnh bên phía nam Mỹ, vịnh Mỹ Tây Cơ này đang xảy ra một cơn bão mới đang sắp sửa vào vùng vịnh từ Corpus Christi ở phía nam của Houston, thưa cô. Thì chúng ta thấy rằng trả lại thiên nhiên cho thiên nhiên đây là một định đề, không chúng ta không cần phải chứng minh, bởi vì thiên nhiên đã đáp trả rất rõ ràng. Do đó cái việc bảo tồn và phục hồi cái hệ sinh thái như khu bảo tồn, khôi phục lại các khu vực bị tàn phá như rừng, đầm lầy, các rặng san hô biển mà con người đã khai thác, thì các dự án trồng cây phục hồi môi trường sống là một trong những thiết nghĩ trong những việc chúng ta cần phải làm từ bây giờ, nếu không nói là đã quá muộn rồi. Thì tạo như vậy thì chúng ta đưa đến cái việc sử dụng thiên nhiên một cách bền vững, ứng hợp với việc cân bằng sinh thái, thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ. Chúng tôi nhắc lại nông nghiệp hữu cơ vì ngày hôm nay chúng ta sản xuất nông nghiệp thuần túy bằng máy móc và bằng hóa chất. Do đó, đó là một cái sự tăng trưởng không bền vững, thưa cô. Và cái điểm quan trọng không kém nữa là làm thế nào chúng ta nâng cao được nhận thức của mọi người dân trên thế giới. Cái nhận thức của người dân sống ở Hoa Kỳ tương đối khá cao, có thể đảm bảo được cái sự cân bằng hệ sinh thái. Nhưng mà đa số người dân trên thế giới, 5-7 tỷ người dân trên thế giới còn cái nhận thức rất kém. Đó là việc của những quốc gia đang phát triển cần phải thúc đẩy và nâng cao cái nhận thức đó. Chỉ có cách đó chúng ta mới có thể từ từ trả lại thiên nhiên cho thiên nhiên bằng cách giảm thiểu, hạn chế, thiết lập các khu vực bảo tồn, các vườn quốc gia. Và nói một cách chung chung, nếu áp dụng có những phương pháp trên vào thực tế thì con người, chúng ta thấy mỗi người trong chúng ta có bổn phận để góp phần vào việc trả lại thiên nhiên cho thiên nhiên, bảo vệ môi trường, xây dựng một tương lai bền vững cho tất cả mọi người trong hiện tại và chuẩn bị cho tương lai, trong tương lai cho các thế hệ sắp tới, thưa cô Trà My.
Còn nếu mà chúng ta trông chờ vào chuyện để thiên nhiên tự phục hồi như cái tính năng mà tiến sĩ Trí có nêu ra trước đó, tức là chắc chắn thiên nhiên cũng có thể tự phục hồi chứ không phải không, tức là sau một trận bão thì thiên nhiên cũng có thể là cây xanh lá tốt trở lại, nếu mà chúng ta trông chờ vào cái khả năng tự phục hồi của thiên nhiên thì chờ tới bao giờ, có khả năng nó xảy ra hay không, và nếu mà chờ như vậy thì cái giá phải đánh đổi, phải trả như thế nào, thưa ông?
Thưa cô, như qua cơn bão Yagi vừa qua, thiên nhiên có khả năng tự phục hồi, nhưng mà rất lâu. Do đó, cái sự hỗ trợ, cái sự can thiệp của con người thường cần thiết và tối ưu hóa cái chu trình, cái quá trình phục hồi này và bảo đảm sự bền vững trong tương lai. Thì chúng tôi thấy lấy một cái số điểm chính tại sao cần phải có sự giúp sức của con người, thì nhiều cái hệ sinh thái có cơ chế phục tự phục hồi khi bị tổn thương nhưng rất cần thời gian. Thí dụ như rừng có thể tái sinh sau khi bị cháy, hoặc các khu vực ngập nước có thể phục hồi nếu không bị can thiệp quá mức. Mặc dù thiên nhiên có khả năng được phục hồi, nhưng mà cái sự can thiệp của con người như là khai thác tài nguyên quá tải, phá rừng, khai thác gỗ, ô nhiễm, biến đổi khí hậu có thể làm tổn thương sâu sắc đến môi trường, khiến cái sự phục hồi của thiên nhiên càng khó khăn và kéo dài thêm. Thì cái việc can thiệp và hỗ trợ từ con người rất cần thiết để bảo vệ cái hệ sinh thái. Chẳng hạn trong các dự án để mà chúng ta phục hồi đó, có phục hồi rừng, trồng rừng, con người giúp kiểm soát xói mòn, tạo thành những cái đê chắn, tái tạo môi trường sống cho động vật. Thì những cái chính sách và phương pháp quản lý bền vững trên có thể giúp làm cho thiên nhiên phục hồi cái hệ sinh thái nhanh hơn, như việc giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ các khu vực nhạy cảm và thực hiện các khu biện pháp bảo tồn rất quan trọng. Vì vậy mà làm như thế thì con người thực sự, quả thật là con người sống chung cùng với thiên nhiên, lẫn vào nhau, hỗ trợ liên đới với nhau. Đây mới chính là cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa con người và thiên nhiên, thưa cô Trà My.
Hình chung trên thế giới, cái thực tại chung của toàn cầu về vấn đề là thiên nhiên đang bị con người tác động khai thác tới mức nào và đang ở cái mức báo động ra sao, và cần cái sự can thiệp phục hồi, giúp phục hồi từ con người. Chứ nếu mà để thiên nhiên tự phục hồi thì chắc chắn rằng chưa kịp lành vết thương cũ đã có thêm nhiều vết thương mới, và cứ như vậy sự tàn phá hủy hoại này nó sẽ hổ tương trở ngược lại đối với chúng ta, và chúng ta sẽ gánh hậu quả cuối cùng. Nói về cái tình hình chung trên trái đất thì chắc chắn quý khán thính giả Việt Nam đang theo dõi chương trình cũng thắc mắc, cũng muốn tìm hiểu về tình hình riêng tại Việt Nam, cái cơ thể thiên nhiên của Việt Nam hiện giờ ra sao, thì cũng xin giới khoa học chuyên môn có nhiều nghiên cứu cho chúng tôi được tìm hiểu thêm cái chất lượng môi trường thiên nhiên tại Việt Nam hiện nay như thế nào, từ chất lượng không khí tới chỉ số đất, chỉ số nước, hoặc là nguồn đa dạng sinh học, mức độ xói mòn, mức độ ngập mặn, vân vân. Thì cũng xin vài nét sơ khởi phát thảo cái hình ảnh thiên nhiên tại Việt Nam hiện nay thưa ông.
Chứ cô Đà My, nếu nói về cái câu chuyện Việt Nam, đây là cái niềm khao khát, và cá nhân chúng tôi cả đời sống đều tập trung vào vấn đề này. Cái thực tình mà nói thưa cô, cái tình trạng môi trường thiên nhiên tại Việt Nam hiện nay đang đối mặt rất là nhiều thách thức về phẩm chất không khí, nguồn nước ô nhiễm, đa dạng sinh học bị hủy hoại, và tình trạng đất đai bị hạn hán, xói mòn, sạt lở, bị nước mặn xâm nhập càng ngày càng trầm trọng. Nói về cái phẩm chất không khí, chúng tôi xin đặc biệt hôm nay lấy một cái thí dụ điển hình về cái chỉ số phẩm chất không khí Air Quality Index AQI ở Hà Nội và Sài Gòn hàng năm. Thì Hà Nội thường có chỉ số phẩm chất không khí tới mức kém đến mức xấu trong nhiều tháng. Khi mà một các chỉ số không khí cụ thể dao động từ khoảng 100 là kém đến 300 là mức rất xấu trong những ngày ô nhiễm nặng ở trên bầu khí quyển của Hà Nội. Mà chỉ khi chỉ số đạt được 150 theo khuyến cáo của WHO thì nhà cửa cần phải đóng kín và con người không được ra ngoài. Thì vào mùa hè 2024 vừa qua thì có một số, chúng tôi theo dõi thông tin, một số khu vực ở Hà Nội đã ghi nhận mức ô nhiễm không khí cao hơn, chẳng hạn như hai khu phố sang trọng Vinhome Riverside với chỉ số là 302 và Quang Khánh là 282. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng cái tình hình phẩm chất đó không tốt. Còn đối với Sài Gòn thì sao? Sài Gòn là có chỉ số là trung bình, khoảng là 56. Đó chủ yếu là do bị ô nhiễm bởi PM2.5. PM2.5 là hạt bụi 2,5 micrometer. Điều này có nghĩa là không khí hiện tại khá tốt trong Sài Gòn so với Hà Nội. Mặc dù Hà Nội có diện tích rộng lớn hơn, có mật độ cư dân thấp hơn Sài Gòn 1 triệu và có lượng xe gắn máy và xe hơi thấp hơn cả vài trăm ngàn. Như vậy, tại sao cái chỉ số ô nhiễm phẩm chất không khí kém hơn ở Sài Gòn? Chúng ta đặt câu hỏi tại sao, thì từ đó chúng ta thấy cái vấn đề quản lý trong này quan trọng. Chúng tôi muốn nói nhiều cái thành phố lớn ở Hà Nội như ở Sài Gòn thường xuyên ghi nhận cái nồng độ cái bụi mịn 2,5 vượt qua mức an toàn. Đây là cái ảnh hưởng trực tiếp lên cái buồng phổi của chúng ta. Do đó, xét về cái phẩm chất đất đai, phẩm chất nguồn nước, cái sự đa dạng sinh học bị hủy hoại, mức độ xói mòn và ngập mặn ở Việt Nam, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long trong vòng 3-4 năm nay, và tình trạng sạt lở do vật lý cát, thì tất cả những cái tình trạng đó có xảy ra từ Bắc chí Nam. Mặc dù là chúng tôi nhận thấy trong những năm gần đây Việt Nam có những cái nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ và cải thiện những cái hiện trạng môi trường, những cái mở ngoặc đóng ngoặc sự cố môi trường, nhưng vẫn chưa đủ và rất còn nhiều mặt. Cái việc, thưa cô Trà My, cái việc ý thức về việc bảo vệ môi trường của những người quản lý quốc gia và cả trách nhiệm của những người dân còn rất hạn chế. Thì chúng tôi nghĩ rằng những điều chúng tôi vừa nêu lên thì hy vọng những góp ý này sẽ được lắng nghe, thưa cô Trà My.
Dạ, thì bây giờ cũng xin hỏi về giải pháp và khuyến nghị từ giới chuyên môn. Nếu mà chúng ta nói rằng là cần phải lắng nghe, thì cần phải lắng nghe những khuyến nghị như thế nào? Có những giải pháp gì cho những vấn đề mà ông vừa nêu ra, những vấn đề cơ bản nhất về đất nước, xói mòn, ngập mặn v.v. Thì cũng xin cho những cái khuyến nghị từ giới chuyên môn về cái cách làm sạch không khí, rồi làm thế nào để làm sạch nguồn nước, đa dạng hóa sinh học trở lại, hay là xanh hóa môi trường, chống xói mòn, chống sạt lở v.v. Thì cũng xin tiến sĩ Triết đi lần lượt từng giải pháp khuyến nghị, ví dụ làm sao để làm sạch bầu không khí bây giờ.
Đi tìm một cái phương pháp khác để giải quyết vấn đề ô nhiễm hiện nay quả là một cái nan đề cho bất cứ nhà khoa học nào có lương tâm và có một cái tầm nhìn đúng đắn về cái dự phóng tương lai. Dùng khoa học hay kỹ thuật thuần túy để giải quyết ô nhiễm môi trường đã gặp những cái bế tắc mà chúng tôi đã phân tích trong suốt hơn nửa giờ vừa qua. Thì triết lý một chút xíu, thưa cô Trà My, thì từ cái ngàn xưa, chính Đức Phật Thích Ca đã gợi ý rằng dùng thiên nhiên để giải quyết và điều chỉnh những vấn đề của thiên nhiên. Dĩ nhiên là vấn đề của thiên nhiên do con người đặt ra, trong khi rao giảng đạo từ bi của Ngài. Ngài đã nhắc nhở rằng mọi sinh vật, kể cả cây cỏ, đều có một đời sống riêng, góp phần vào cái sự hài hòa của thiên nhiên. Và nếu chúng ta hủy diệt một mầm sinh vật nào đó, có thể làm đảo lộn cái sự hài hòa đó. Do đó, nguyên lý dùng thiên nhiên để giải quyết các vấn nạn thiên nhiên là một cái suy nghiệm căn bản cho mọi phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường trong hiện tại và thiên nhiên. Chúng tôi nghĩ, trong cái chiều hướng đó, các nhà khoa học đã tìm về thiên nhiên để suy nghiệm và giải lý từ các chu kỳ tuần hoàn của cây cỏ. Cái nguyên lý sinh diệt của Phật giáo có thể được đem ra áp dụng. Do đó, chúng tôi lấy một cái thí dụ như cây poplar, chúng tôi không biết dịch là cái gì, cây hạnh dương hay gì. Cây poplar có khả năng hấp thụ được các hóa chất hữu cơ độc hại. Do đó, một trong những cái phương pháp giải quyết để mà thanh lọc các phế thải hữu cơ độc hại đó, nhiều nơi bên Cali và bên Florida, nhiều nơi đã dùng trồng những cây poplar và những cái tạo ra những hồ để xử lý, để thanh lọc, hấp thụ từ từ những cái hóa chất độc hại trong cái phế thải lỏng đó, thưa cô Trà My. Thì đó thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái thiên niên kỷ thứ ba này, con người có hai nhu cầu chính yếu: nhu cầu phát triển và sản xuất sản phẩm để sinh tồn, và cái nhu cầu giải quyết các phụ phế phẩm để làm. Và nếu chúng ta dùng những cái phương pháp thiên nhiên như dùng cây poplar cũng như cây bèo hay cây lục bình, và chúng tôi khám phá ra có khả năng hấp thụ được arsenic tự nhiên trong đồng bằng sông Cửu Long, đó là một phương pháp mà chúng tôi đang thanh thử để mà thanh lọc arsenic trong nguồn nước ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, thưa cô Trà My. Đó chính chúng tôi nghĩ rằng với cái đường hướng đó thì chúng ta tự động và có khả năng giúp đỡ được thiên nhiên để mà trở lại cái môi trường an lành như nguyên thủy, thưa cô Trà My.
Dạ, yeah, chắc chắn sẽ có người thắc mắc rằng là với những cái giải pháp đề nghị, những cái khuyến nghị đề nghị đó thì cụ thể nên làm những gì? Ví dụ đối với việc ô nhiễm không khí tại Việt Nam, một vấn nạn lâu nay rất là nhiều người cảnh báo, rất là nhiều người đau đầu nhưng mà vẫn chưa có được một cái lời giải đáp cuối cùng cho vấn đề ô nhiễm không khí tại Việt Nam. Thì ngoài vấn đề là làm sạch không khí, ví dụ như trồng những cái loại cây như ông nói, nhưng mà có nhiều khi đất đai thổ nhưỡng hoặc là cái điều kiện đô thị hóa không làm được những điều đó một cách thiên nhiên, thì bây giờ có những giải pháp nào khác nói về riêng cái vấn đề làm sạch bầu không khí tại Việt Nam, làm sao để cái bầu không khí đó trong sạch hơn, ngoài cái việc là làm sạch hóa thì bây giờ phải chăng chúng ta nên ngưng ô nhiễm hóa? Cũng xin những lời khuyên từ giới chuyên môn.
Thì như cá nhân chúng tôi vừa nói trình bày thì cái quá trình phát triển và trong cái sinh hoạt hàng ngày, cái bầu không khí của ở Việt Nam càng ngày càng bị ô nhiễm, và những bệnh về, đặc biệt về ung thư hay bệnh về phổi, đều đi về đường hô hấp càng ngày càng tăng dần. Thì đó là kết quả của cái việc mà sản xuất năng lượng cho nhu cầu con người trên thế giới, tạo ra than khí hay là carbon dioxide đã được thải ra vào không khí do dầu khí, khói xe, nhà máy sản xuất hóa chất. Thì do đó than khí là một cái thành tố quan trọng nhất trong cái việc và gây ra cái sự hâm nóng toàn cầu. Thì theo cơ quan bảo vệ môi trường EPA và Bộ Năng lượng DOE của Hoa Kỳ, thì kể từ khi mà cách mạng kỹ nghệ toàn cầu vào khoảng 200 năm trước đây, thì cái lượng than khí CO2 trong không khí tăng từ 280 mg trên một thước khối lên 370 mg trên một thước khối vào năm 2016. Nhưng mà năm 2017, cái lượng than khí đã bước qua cái ngưỡng cửa 400 mg trên một thước khối. Thì Hoa Kỳ cũng đã ước tính rằng, thưa cô Trà My, trong vòng 2 năm tới nữa, lượng than khí sẽ tăng lên 43%. Chính vì vậy mới có những cái quyết định rất là thích hợp qua cái hội nghị COP21 vào năm 2015 ở Paris vừa qua, để yêu cầu chúng ta hạn chế sự phát thải của sự than khí đạt đến cái mức có thể phát thải không vào năm 2050, thưa cô Trà My. Do đó cái nhu cầu thiết yếu hiện tại là chúng ta phải làm cách nào để tìm ra một cái phương cách tối ưu để giảm thiểu cái lượng than khí này. Các đề nghị dưới đây để chúng ta liệt kê ra đây để nhằm giảm thiểu cái ô nhiễm không khí. Thứ nhất, giảm ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông. Thì chúng ta khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi xe đạp hay đi bộ, đầu tư vào cái hạ tầng giao thông công cộng và phát triển xe điện. Thứ hai, phát triển cái năng lượng tái tạo, khuyến khích cái sử dụng năng lượng mặt trời, gió và các nguồn năng lượng tái tạo khác, vì thay vì sử dụng quá nhiều năng lượng hóa thạch hiện nay, thì cũng cần đưa ra các chính sách hỗ trợ cho việc lắp đặt các hệ thống năng lượng sạch cho các nhà gia cư hay là các khu công kỹ nghệ. Thứ ba, quan trọng hơn cả và cái việc này dễ làm hơn cả, đó là việc trồng cây xanh. Thực hiện các chương trình trồng cây đô thị và rừng ngập mặn để cải thiện phẩm chất không khí, tạo ra các không gian xanh trong các khu vực đô thị. Sau cùng, việc tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cũng thiết nghĩ cũng cần nên được thường xuyên nhắc nhở cho người dân khắp nơi trên thế giới, thưa cô.
Ngoài những cái biện pháp vĩ mô mà ông vừa liệt kê thì cũng xin hỏi thăm về những cái biện pháp vi mô trong cái gọi là thực tế cuộc sống hàng ngày đó, vì mình biết là có thắng khí là từ những cái việc đốt mà ra, ví dụ như đốt bằng gas, đốt bằng củi lửa đó thì nó cũng ra những cái thắng khí. Thì trong cái sinh hoạt hàng ngày của người dân Việt Nam nấu nướng họ vẫn dùng bình ga, đốt ga mà để nấu nướng thay vì là điện, hoặc là có nhiều người thì vẫn còn là đốt củi, đốt lửa ở nông thôn để mà gọi là trong sinh hoạt hàng ngày cũng như buôn bán, cũng như là họ cũng đốt rẫy, cũng đốt rừng vân vân. Thì những cái hoạt động mà đốt đó thì cũng phải nên giảm bớt để giảm thán khí ở cái cấp độ sinh hoạt thấp nhất trong thực tế hàng ngày, phải không thưa tiến sĩ Trí?
Thưa cô, thì cho đến ngày hôm nay cái phương pháp và thông dụng nhất để biến cải các vùng đất đã bị ô nhiễm là đất sẽ được đào xới lên và đem đi chôn ở một nơi khác. Thì như vậy cái việc làm này chính là cái việc di chuyển ô nhiễm từ một cái điểm A đi đến một cái điểm B chứ không phải là một phương pháp giải quyết ô nhiễm, thưa cô. Thì về cái việc biến cải đất cũng cần áp dụng các phương pháp canh tác bền vững như nông nghiệp hữu cơ. Từ một thập niên trở lại đây thì nhiều các nghiên cứu các vi khuẩn có khả năng hấp thụ các chất hữu cơ và kim loại độc hại phế thải trong kỹ nghệ, đó là một trong cái mục tiêu. Nói về cái việc làm sạch cái nguồn nước, thưa cô, thì cái việc xây dựng cái hệ thống thanh lọc nước thải và chất thải rất hiệu quả để làm ô giảm cái ô nhiễm nguồn nước đúng theo quy định. Nhưng mà xây dựng một cái nhà máy hóa chất hay sử dụng hóa chất muốn được theo luật môi trường của Việt Nam, muốn được có cấp giấy phép thì phải có báo cáo nghiên cứu tác động môi trường và một hệ thống thanh lọc phế thải lỏng khí và rắn. Thưa cô Trà My, rất buồn và rất tiếc những điều ghi rõ trong bộ môi trường, luật môi trường của Việt Nam có ghi như trên, nhưng mà cái điều này hầu hết các nhà máy trong hơn 400 khu chế xuất, khu công nghệ Việt Nam không theo đúng quy trình trên. Cái điểm nữa chúng tôi muốn nói là làm thế nào để khôi phục cái hệ sinh thái tự nhiên, cần khôi phục các vùng ngập mặn và rừng để cải thiện phẩm chất nước và bảo vệ đa dạng sinh học. Chúng tôi lấy cái thí dụ ở tại Sài Gòn, cái vùng Cát Lái, vùng Thủ Thiêm là những vùng ngập mặn tự nhiên, thiên nhiên, dùng đó để tự điều tiết khi mực nước lớn hay thủy triều cao. Ngày hôm nay đã xây dựng lên những khu sang trọng, khu Sài Gòn Nam, khu Phú Mỹ Hưng. Do đó, và chúng ta thấy tình trạng ở Sài Gòn ngày hôm nay, thủy triều lên là đã ngập rồi chứ không cần phải mưa lớn. Đó là một cái cảnh báo hết sức rõ ràng nhất áp dụng trong trường hợp này của thành phố Sài Gòn, thưa cô.
Ông vừa lượt qua cách cải biến đất, vì từ cái việc mà đốt rừng đốt rẫy cho tới cách cải biến đất như thế nào, làm sạch nguồn nước như thế nào, cho tới cách đa dạng hóa sinh học. Bây giờ cũng có những thắc mắc liên quan tới việc làm sao xanh hóa môi trường, làm sao có thể chống ngập đô thị, chống lụt nông thôn vân vân, thì cũng xin ông lượt qua những cái khuyến nghị đối phó với những tình trạng này.
Thì chúng tôi lấy một cái thí dụ, xin lỗi, chúng tôi nghiên cứu rất nhiều về tình trạng xây dựng ở Sài Gòn. Chúng tôi nói về cái việc thu gom và lưu trữ nước mưa. Thì tại sao chúng tôi muốn nói cái việc này? Vì ngày hôm nay Sài Gòn, ngay cả thủy triều lên hay là một lần có cơn mưa là một số vùng bị ngập mặt, ngập 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 bị ngập. Thì cái việc chúng tôi nghĩ cái việc thu trữ nước mưa là một cái việc quan trọng. Kể như chúng tôi đã nói trên, kể từ năm 2019 trở đi vào cái mùa lúa đông xuân của đồng bằng sông Cửu Long, vì cái lưu lượng nước ở dòng Cửu Long bị hạn chế cho nên đều bị mất trắng vào trên dưới 200.000 mẫu đất. Thì chúng tôi thiết nghĩ rằng cái việc thu gom và lưu trữ nước mưa ở Việt Nam rất là quan trọng, đặc biệt là ở miền Nam. Vì sao? Vì lượng nước mưa, cái vũ lượng nước mưa ở Việt Nam nhiều dùng từ 1.500 đến 2.000 mm một năm. Do đó, trong cái mùa mưa vào tháng 5 tới cuối tháng 11, chúng ta có thể sử dụng để lưu trữ nước mưa chiếu thành rơi. Như chúng ta thấy rằng vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua ở đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng thiếu nước sạch, nghĩa là nước uống đó, chứ là hoàn toàn không có, phải có những xe bồn chúng ta mua lấy từng can. Thì bây giờ cái việc lưu trữ nước mưa đó là cái việc chúng tôi xin kể ra, là lấy một ví dụ, trong mùa mưa xây một cái hồ, mỗi nhà có một cái hồ chứa 2 thước, 3 thước và 2 thước cao, thì có được là 12.000 lít nước, nước mưa sạch. Thì với 12.000 lít nước đó có thể cho một gia đình 4 người sử dụng trong 5 tháng mùa khô, từ tháng 12 cho tới cuối tháng 4, và mỗi người có thể sử dụng được 20 lít nước sạch một ngày, thì cái tình trạng thiếu nước không thể nào xảy ra được. Đó là một cách dùng thiên nhiên để giải quyết vấn đề của thiên nhiên. Đây là một cách cân bằng với thiên nhiên, biến thiên nhiên thành một người bạn hỗ trợ con người trong việc bảo vệ trái đất này, thưa cô Trà My.
Dạ, ông vừa nhắc tới một trong những khuyến nghị để chống ngập ở đô thị, có nghĩa rằng là mình sẽ phải trữ nước mưa để mà dùng cái nước mưa đó cho sinh hoạt, và cũng chống cái nước mưa đó nó xuống đất thì nó sẽ gây ngập lụt thành phố, vân vân. Thì điều này nhắc nhớ tới nhiều người ở Việt Nam rằng đã có một cái, cách đây vài năm cũng đã có một cái phong trào hô hào mỗi một nhà nên sắm một cái lu để hứng nước mưa, và cái đề nghị đó của giới hữu trách đã gây ra rất nhiều tranh cãi và cũng là một cái tiêu điểm gây ra rất là nhiều câu chuyện châm biếm. Thì ý kiến của ông như thế nào về cái đề nghị mà lưu nước mưa, hứng nước mưa với những cái khuyến nghị của giới khoa học ở đây? Cái việc mà Việt Nam đã đề nghị trước đây, vì sao nó là một câu chuyện tranh cãi? Nó cũng mang một cái ý hướng là hứng nước mưa, chống ngập, nhưng mà vì sao cái vấn đề lúc đó lại không được thực thi và bị châm biếm rất nhiều? Có trở ngại gì trong cái khuyến nghị lần đó đưa ra tại Sài Gòn, thưa ông?
Thưa cô, chúng tôi muốn nói lên điều này mà chúng tôi đã tự gạt bỏ trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay với cô, trao đổi với cô Trà My. Sở dĩ câu chuyện đó chính là trước cái tình trạng ngập lụt, bão lụt và tại thành phố Sài Gòn, thì một bà bộ trưởng đã nói rằng mỗi nhà sắm một bộ nước mưa để chữa trị và bão lụt. Thì thôi, đó là một cái đề tài coi như câu chuyện để chúng ta mua vui một vài trống canh trong câu chuyện ngày hôm nay, để giảm bớt cái nặng nề của những vấn đề mà chúng tôi trao đổi giữa cô Tạ My và chúng tôi trao đổi với nhau, thưa cô.
Như vậy là nếu mà lưu hứng nước mưa thì không có FV gì, mà phải là mỗi nhà một hồ chứa nước mưa cao 2-3 mét thì mới có FV, phải không ạ?
Và chúng tôi nói tới cái tình trạng đặc biệt của 25 triệu đồng bào ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, mà tháng 4 vừa qua là phải xe bồn có thể về cả từ Sài Gòn xuống, lúc đầu phải bán, sau là phải phân phối. Đó là cái tình trạng hết sức bi thảm. Chính vì cái tình trạng đó mà nếu chúng ta không giải quyết, thì trong một vài năm tới chúng ta thấy rằng Việt Nam từ một nước xuất cảng từ đồng bằng sông Cửu Long hàng năm từ 6 đến 7 triệu tấn gạo ra thế giới, mà ngày hôm nay chỉ có 6 tháng vừa qua Việt Nam phải nhập cảng gần 1 triệu tấn gạo. Thì đó là câu hỏi, phải chăng thiên nhiên đã đáp trả bằng cách hạn chế và tạo ra sự hạn hán, thiếu nước, tình trạng sạt lở để mà chúng ta không có khả năng để sản xuất gạo xuất cảng nữa mà phải nhập cảng? Đó là một cái điều chúng tôi nghĩ rằng những nhà quản lý đất nước Việt Nam cần phải lưu ý và cần phải học cái bài học xương máu này, thưa cô Trà My.
Dạ, cái điều mà ông vừa nhắc tới nó cũng liên quan không chỉ tới cái nguồn nước ngọt mà nó cũng liên quan tới cái chuyện là ngập mặn. Thì có nhiều nơi nông thôn bây giờ họ cũng có khó khăn trong cái việc canh tác. Như xưa là vì họ nói là đất mặn quá, không trồng trọt gì cả được cả, tại vì xâm mặn xâm lấn rồi ngập mặn nhiều quá. Thì cũng xin nhân đây cũng xin nói về cái việc đất nước vân vân, thì cũng nói về cái chuyện ngập mặn luôn. Thì có những cái giải pháp nào để mình có thể chống ngập mặn, chống xói mòn sông suối biển ao hồ, thưa ông?
Thưa cô Trà My, chúng tôi phải nói đến vấn đề chuyên môn. Đây là một vấn đề đề tài chúng tôi nói rất nhiều, vấn đề để chống lại ngập mặn. Đây là một điểm hết sức đặc biệt mà chúng tôi nói gần hơn 30 năm qua. Thưa cô, rừng đầu nguồn rừng đầu nguồn, nghĩa là những rừng dọc theo hai bên sông Mekong từ Lào, Campuchia cho tới Việt Nam. Chính rừng đầu nguồn là một cái khu giải rừng mà ngày hôm nay bị thanh toán, bị phá rừng. Cái rừng đầu nguồn đó có những cây cổ thụ và có những lớp đất thịt do rễ bám. Do đó vào mùa nước lớn, vào mùa mưa, đất và rễ cây đã hấp thụ. Nhưng mà vì phá rừng, cái lớp đất thịt đã mất đi. Thì khi mà sự hấp thụ đó thì vào mùa khô, dòng nước sông Mekong chảy hạn chế. Nhưng mà những nước từ hấp thụ từ đó được điều tiết ra. Do đó vẫn giữ được cái lượng lưu lượng nước là từ 3.000 tới 9.000 thước khối trong mùa khô. Thì từ đó đẩy xuôi nam, đẩy lui được cái dòng nước mặn. Trước năm 1975, hàng năm vào mùa khô, nước mặn chỉ xâm nhập. Chúng tôi xin lặp lại rất rõ rằng đây là những con số đo đạt được của World Bank, của Ngân hàng Thế giới, để thấy rằng nước mặn chỉ xâm nhập được về khoảng 40-50 cây số mà thôi. Và đợi tới mùa mưa, đầu mùa mưa tháng 5 là nước đuổi mặn ra. Ngày hôm nay thì hàng năm nước mặn càng ngày càng vô sâu, ngay cả năm 2024 vừa qua, vì nước đã xuống, mực nước ở dòng sông Mekong đã xuống thấp tới 200 ở 250 ở Tân Châu và 200 ở Châu Đốc, 200 thước khối một giây. Do đó nước mặn vào sâu vùng Bến Tre thì rồi vào sâu tới tận Cần Thơ, và có năm nước mặn vào sâu tới tận cái tận nguồn của Dàm Cỏ Đông nữa, thưa cô Trà My. Đó là vấn đề. Nhưng mà có những cái biện pháp, những nhà khoa học nội địa đã có rằng nước mặn, nhiễm đất mặn, lấy con tôm nuôi cây lúa, con tôm sống chung với cây lúa, tất cả đều sai lầm. Vì một khi nước mặn đã thấm nhập vào đất thì cái lượng muối đó, chính là cái lượng muối đó, ngay cả tới mùa nước lớn, mùa lúa cũng hoàn toàn giảm năng suất hơn 5-60%, thưa cô Trà My. Thì đó chính là làm sao, do đó làm sao để giảm được nước mặn. Chúng tôi muốn nói rằng làm sao để xanh hóa được môi trường, làm sao để xanh hóa được môi trường, tăng cường việc trồng cây, trồng rừng. Và một cái điểm chúng tôi muốn nói rất nhấn mạnh và cảnh báo cùng những nhà như quản lý của đất nước ở Việt Nam là cái rừng ngập mặn, rừng tràm, rừng đước bao quanh cái mũi Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Thưa cô, cái vùng rừng đó chúng tôi đã lưu ý xem xét là chứa trên diện tích trên 200.000 mẫu đất, 200.000 hecta, mà 15 năm vừa qua việc tiếp tục phá rừng tràm, rừng đước để nuôi tôm, thì cái nuôi tôm được thành công trong lợi vì nước không có chảy được, có nước lợ, nhưng mà trong vòng 3-4 năm vì không thông thương, không làm sạch cái chất bẩn của con tôm, do đó không còn lợi nhuận nữa, do đó họ có di dời. Thì trong vòng 15 năm qua, cái diện tích chúng tôi chụp được những bức hình từ satellite, cái diện tích mất hơn 50.000 mẫu, vì đó là những cái đốm đen không còn. Mà rừng tràm, rừng đước ở dưới có bốn, đó là thiên nhiên cho chúng ta bốn cái đặc điểm rất là kích lợi. Thứ nhất, rừng tràm, rừng đước, cái vùng 200 hecta đó chúng tôi nói là đã giữ nước và giữ ngăn chặn được một phần nước mặn, và cây tràm, cây đước hấp thụ cái phèn xin phép, do đó ngăn chặn được cái sự nước mặn vào trời trong. Thứ hai, rừng tràm, rừng đước đó là cái nơi trú ngụ và sinh sản của tôm cá. Và cái điểm thứ ba nữa là chính cái rừng tràm, rừng đước đó, đây là cái nơi để mà tích tụ những phù sa từ con sông Cửu Long. Chính là do đó, nếu mà chúng ta học địa lý ngày xưa thì hàng năm mũi Cà Mau vôi ra từ khoảng 1 cây số để do cái đất bồi từ cái phù sa, mà do rừng tràm, rừng đước. Ngày hôm nay thì tình trạng ngược lại, do cái sự phá rừng tràm, rừng đước đó, và nước mặn xâm nhập càng ngày càng sâu hơn. Đây là một trong những lý do. Và cái lý do tình trạng sạt lở thì không còn cái trạm cái nước, phù sa sẽ trôi đi và trôi đi xuống biển. Do đó hàng năm cái tình trạng sạt lở cũng trên dưới một cây số, theo đây là chính là theo báo cáo của Việt Nam chứ không phải chúng tôi đặt ra. Thưa cô, vì lý do đó chúng tôi nghĩ rằng một trong những cách giải quyết để ngăn chặn một phần nước mặn là việc bảo vệ trồng lại trồng rừng. Trồng rừng không phải trồng đất mà trồng rừng, rừng tràm, rừng nước, và xin đừng phá rừng thêm nữa để khai thác việc nuôi tôm, thưa cô.
Yeah. Đó là nói về chống ngập, chống mặn vân vân. Nhưng mà bây giờ về cái việc chống sạt lở đất là một cái điều đang băn khoăn nhất là sau trận bão Yagi vừa qua, thì chúng ta thấy là đất sạt lở, núi rừng sạt lở, vùi lấp chôn bao nhiêu là sinh mạng con người, bao nhiêu là của cả nhà cửa vân vân. Thì nói về cái vấn đề sạt lở đất, sạt lở núi rừng thì có giải pháp nào mà đang được khuyến nghị hiện nay thưa ông?
Đó là một cái nhiệm vụ, một công việc hết sức quan trọng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Thì chúng tôi thấy rằng có những cái biện pháp, đó là cái biện pháp thứ nhất cần phải quản lý và bảo vệ rừng, ngăn chặn triệt để cái sự khai thác rừng bừa bãi và kiểm soát cái việc xây dựng quy hoạch để mà phát triển đất đai. Thiết lập các khu, chúng ta cần phải thiết lập các khu bảo tồn và vườn quốc gia để bảo vệ cái hệ sinh thái rừng. Sau cùng, cái việc trồng rừng như tôi đã nói vẫn là cái phương pháp duy nhất và có hiệu quả nhất để tái tạo các khu vườn rừng bị hạn chế, thưa cô. Cái quy hoạch và bảo vệ đất, sử dụng đất hợp lý thì tránh xây dựng canh tác trên những cái vùng đầu núi và dốc. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái vùng đệm để bảo vệ các khu vực dễ bị sạt lở, thưa cô. Nếu mà không có cây cỏ mà chúng ta cất nhà thì cái tình trạng sạt lở xảy ra đó, thưa cô Trà My. Chính chúng tôi không kết án, nhưng cái hiện tượng sạt lở trầm trọng ở các tỉnh với ở cực Bắc với những cái triền dốc mà chúng ta xây dựng thì do đó cây không có bám, do đó tình trạng sạt lở rất xảy ra. Thì đó là những cái cách mà thiết nghĩ rất là giản dị, ai cũng thấy, nhưng mà làm như thế nào và có quyết tâm làm hay không, đó là vấn đề, thưa cô Trà My.
Yeah. À, trong những cái câu hỏi bình luận của quý khán thính giả đang góp ý cho chương trình thì có người nói rừng nguyên sinh không còn thì làm sao mà chống được bão lũ. Thì nhân cái việc mà ông nói tới trồng rừng đó thì cũng nhắc tới cái tầm quan trọng của rừng nguyên sinh. Thì hiện bữa nay rừng nguyên sinh hiện lúc này ở Việt Nam không còn nhiều nữa, thì có quá muộn không để khắc phục lại và khắc phục bằng cách nào thưa ông?
Thưa cô, nói về rừng nguyên sinh thì chúng tôi có thể nói lấy con số ra để chúng ta nói về vào trước năm 1943. Cái diện tích rừng nguyên sinh là chiếm khoảng 43%. Thì định nghĩa về rừng nguyên sinh là gì? Rừng nguyên sinh là cái rừng tự nguyên thủy, có những cây cổ thụ hàng ngàn năm, có cây hữu thụ trăm năm. Nghĩa là tất cả như chúng tôi đã nói là một cái thảm thực vật để giữ nước trong mùa khô và để điều tiết nước. Giữ nước trong mùa mưa và điều tiết nước trong cái mùa khô đó. Nhà mà ngày hôm nay thì chúng tôi có 3 bức hình năm 1977 thì diện tích rừng nguyên sinh chỉ còn có 16% và 2014 thì còn lại có 4%. Và Việt Nam đã được Liên Hợp Quốc yểm trợ để trồng rừng, cho việc trồng rừng. Nhưng mà trong báo cáo ngày hôm nay thì Việt Nam đã báo cáo đã trồng rừng trên được, tăng lên được là gần 25%. Nhưng trồng rừng của Việt Nam là gì? Trồng rừng của Việt Nam là phá rừng nguyên sinh, trồng những cây cao su, những cây trà, cây cà phê, và báo cáo đó là trồng rừng. Những cây cà phê, những cây hồ tiêu đâu phải là cái rừng, đâu có đủ rễ bám để giữ đất thạch ở phần trên, thưa cô. Đó chính là cái điểm mà Việt Nam phải cần thấy cái điều đó và trở lại và phải thành thật với chính mình Xin đừng giả dối và để đưa ra những báo cáo láo và để nhận thêm tiền để trồng rừng, thưa cô Trà My.
Yeah. À, có một bình luận khác của một khán giả là hiện bây giờ bê tông hóa, mái tôn hóa, không còn cái là không khí nó nóng kinh khủng, là vì những cái bê tông hóa đó rồi những cái mái tôn hóa đó nó làm cho không khí ngột ngạt đi, không còn cái sự tự nhiên thiên nhiên như hồi xưa, mái tranh đất đất. Và ngoài ra thì nước thải công nghiệp không được xử lý, tống thẳng ra môi trường hôi thối, động thực vật thì mất dần cái đất sống, ngày càng tăng thì con người chết dần chết mòn là phải. Ý kiến của tiến sĩ Trích như thế nào?
Thì như tôi đã nói ở phần trên, để lấy trường hợp của thành phố Sài Gòn, vì xây dựng quá tải ở trong nội thành thì tất cả những diện tích đất nổi đều bị bê tông hóa bằng những cái cao ốc và bằng những cái lề đường. Do đó khi nước mưa vào không thể thấm được thì cái chuyện ngập lụt là chuyện bình thường. Và chính vì cái sự phá thải đó, chúng tôi lấy một cái thí dụ mà chúng tôi biết rõ, vì chúng tôi cũng có dự phần vào trong cái việc và cái lập thành thiết lập cái trung tâm khu chế xuất Tân Thuận và trong cái việc xây dựng của Sài Gòn Nam. Thì như khi nãy, đây là một cái khu trọ lõm, đó là một cái rừng dùng chứa bể nước thiên nhiên để chứa nước mưa hay thủy triều lên và điều tiết nước mưa, do đó Sài Gòn không bị ngập. Nhưng ngày hôm nay thì các những khu đô thị sang trọng giá rất cao, nhưng mà thưa cô, sao từ đó là từ năm 1986 trở đi, thì ngày hôm nay những cái khu đô thị đó, những cái khu sang trọng đó, dân chúng bắt đầu bỏ đi, bán cái nhà rất nhiều. Vì sao? Vì những cái phế thải như tôi đã nói không được xử lý, xả thẳng vào nguồn nước ở vùng Thủ Thiêm, vùng Cát Lái, và tạo ra những cái mùi hôi thối. Do đó chính vì những nhà giàu có ở cư ngụ ở đây, họ đã bắt đầu di chuyển vào nơi khác và nhà cửa đã bán giá thành rất rẻ. Và cũng như những khu khách sạn sang trọng ở nơi này đều trống trải, không còn ai đến để giữ nữa, thưa cô Trà My. Đó là cái hậu quả phải gánh chịu. Nhưng mà vấn đề là có học được những cái hậu quả đó hay không, hay là cứ tiếp tục. Và chúng tôi thấy rõ ràng là cái sự đó vẫn tiếp tục ở các tỉnh lớn, ở Nha Trang, ở Đà Nẵng và ở Cần Thơ. Chúng tôi vẫn thấy những cái hiện tượng đó và những cái hậu quả chất thải và những con gà xây cất bị ngập lụt, mặc dầu mùa khô rất sang trọng, nhưng mà mùa nước, mùa mưa bị ngập lụt thì cái bài học đó không biết Việt Nam học tới bao giờ mà vẫn xảy ra trong 64 tỉnh thành trong các đô thị lớn, thưa cô Trà My.
Yeah. Có người nói rằng là Việt Nam sẽ có nhiều vùng nằm dưới mực nước biển rất sớm, sớm hơn dự kiến. Điều này có cơ sở khoa học không thưa ông?
Dạ đúng như vậy thưa cô. Vì sao? Vì cái miền riêng, cái miền Nam, đặc biệt là miền Nam là cái vùng đất bồi, không có đá, lớp đá thạch ở dưới. Do đó có nơi, chúng tôi lấy cái thí dụ, chúng ta ở Sài Gòn chẳng hạn, Sài Gòn tưởng là cao, sự thật là ở trên dưới so với mặt đất biển trên dưới một thước mà thôi, có nơi bị lún tới trên một thước. Một trong cái những cái thí dụ mà tỉnh Trà Vinh vì cái việc nuôi tôm đã đào trên là 40.000 cái giếng ống lấy nước ngầm để nuôi tôm, và ngày hôm nay cái riêng tỉnh Trà Vinh đó bị lún xuống hơn gần một thước, thưa cô, trong vòng 20 năm. Do đó cả cái miền Nam chỉ trên dưới mặt nước biển từ trên dưới một thước mà thôi. Do đó cái hiện tượng mà nước biển dâng lên thì đúng như vậy. Cái vị trí của miền Nam giống y hệt như cái vị trí của New Orleans của Mỹ, đây cũng cao hơn mặt nước biển trên dưới một thước mà thôi, thưa cô Trà My. Và với cái tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao thì cái hiện tượng như xảy ra sẽ việc bị ngập lún sâu dưới bình dòng nước biển là một cái hiện tượng có thể xảy ra chứ không phải là một cái hiện tượng trên lý thuyết, thưa cô Trà My.
Và đã có cảnh báo từ giới chuyên môn về cái sự sụt lún ở ngay trung tâm Sài Gòn, tức là Sài Gòn trước nay được xem
Dạ
là
đúng như
cái
vậy.
nơi cái nơi mà được xem là an toàn nhất, phồn thịnh nhất, nhưng mà theo cái chỉ số đo đạc khuyến cáo của giới chuyên môn, tức là Sài Gòn đang nằm trong cái mực cảnh báo sụt lún nghiêm trọng. Cho nên là với cái lời cảnh báo này thì không biết là đã có những hành động nào được thực hiện hay chưa. Có người nói rằng liên quan tới cái việc mà đốn cây đốn rừng làm rẫy, thì có người nói bây giờ rừng đốn trụi lủi hết rồi, bây giờ nếu mà mình trả lại rừng thì lấy đâu ra đất canh tác? Mình đốn rừng thì mình lấy đất canh tác, mà bây giờ trả lại rừng thì làm sao canh tác, rồi rừng lấy gì ăn? Thì ý kiến của giới chuyên môn như thế nào?
Tôi không dám đưa ra ý kiến này vì xin thưa cô, lấy một cái thí dụ đất để trồng tỉa thì đồng bằng dùng đồng tháp 10 có 700.000 mẫu đất để trồng lúa, dùng tứ giác Long Xuyên có khoảng là 400.000 mẫu để trồng lúa. Chính vì lý do đó tại sao ngày hôm nay, ngoài cái lý do thiên nhiên, ngoài nước nhiễm mặn, ngoài cái hạn hán, thì cái sự sản xuất lúa gạo ít ít đi, nhưng sự thật đó là một một trong nhiều lý do, mà một trong những lý do chính đó là đất chai. Đất không phải là một cái vùng để mà sản xuất, vì chúng ta đa số miền Nam dùng đồng bằng sông Cửu Long dùng đất độc canh, nghĩa là trồng lúa, và khi lúa khai thì ráng bón phân, ráng thuốc sát trùng. Ngày hôm nay ruộng lúa ở miền Nam không còn bóng dáng một con tôm con cá nào trong đồng như trước kia nữa, vì những hóa chất độc hại, những hóa chất diệt trừ côn trùng đã chết mất, và vì cố tình cho tăng năng suất do phân bón. Do đó chỉ một thời gian ngắn, đất không có báo cáo. Thưa cô Trà My, hiện tại không, có lẽ vì lý do bảo vệ, lý do quốc phòng, lý do kinh tế, không có báo cáo nào cái diện tích đất chai và không trồng trọt được ở miền đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà theo ước tính của các cơ quan IRI, cơ quan lúa gạo thế giới, thì miền Nam đất bị chai, gọi là chai, tình trạng chai đất trước khi tình trạng sa mạc hóa, một giai đoạn đầu của sa mạc hóa, thì có thể tính đến là 5 năm 700.000 mẫu đất đó thưa cô. Do đó cái lượng thiếu đất để trồng trọt không phải là cái nguyên do, mà nguyên do là chúng ta trồng trọt không đúng cách, thay vì xen canh mà dùng đậu canh. Do đó đất càng ngày bị thoái hóa đi. Do đó cái việc trồng rừng không phải lấy rừng để trồng đất, rừng của thiên nhiên dùng để bảo vệ một cái vùng, bảo vệ cái vừa cái hệ sinh thái của toàn vùng, phá rừng để trồng trọt là một cái việc làm sai lầm. Đó là cái việc mà thiên nhiên đã đáp trả lại bằng những cái tệ hại về môi trường như bão lụt, sạt lở, đất chùi, là chúng ta đã bàn rất là nhiều lần. Do đó cái việc mà lấy rừng phá rừng để trồng trọt là sai, hoàn toàn sai. Cái gì ý kiến đó, cái ý tưởng đó, và cái tính tự mãn của con người đó sẽ đưa đến những cái thảm họa khác do cái việc phá rừng tiếp theo, thưa cô Trà My.
Thưa tiến sĩ Trí, vì thời gian không còn nhiều nữa, trước khi kết thúc chương trình xin hỏi về các cái gọi là sáng kiến độc đáo trên thế giới. Hiện không biết có những sáng kiến nào độc đáo trên thế giới trong việc bảo vệ thiên nhiên mà ông nghĩ rằng Việt Nam có thể học hỏi và áp dụng.
Thưa cô, trong cái tình trạng hằng này thì cái sự biến đổi khí hậu, tình trạng biến đổi khí hậu khiến cái tình hình càng ngày càng trầm trọng thêm, thì cái giải pháp mà tái hòa giải một nền kinh tế mới được cân nhắc một cách kỹ lưỡng với thiên nhiên. Hiện tại tuy đã quá trễ, nhưng mà chúng tôi xin trình bày một vài cái điểm để có thể đảo ngược được cái tình hình. Thì cần câu chúng tôi muốn nói là để bảo vệ cái sự sống cho con người hiện tại, cái sự đa dạng sinh học còn đóng góp cho cái quyết định, vào cái quyết định kinh tế giải quá. Thứ nhất, chúng tôi lấy một cái thí dụ giải quyết cái nạn hạn hán qua kinh nghiệm của Nhật Bản, thì đó là tóm tắt là sử dụng nước mưa để cứu trái đất, và đặc biệt trong thành phố đô thị, nước nước mưa đã được những cái hồ chứa dưới mặt đất của trong đô thị của Tokyo nghĩa là hàng mấy chục cái sân banh hứa dưới mấy lớp đất, và khi mưa thì chứa những lớp đất đó, và khi mùa hạn hán những nước ở những lớp đất trên để làm. Do đó một số khu ở Tokyo không hề có chuyện ngập lụt khi mà mưa lớn, thưa cô. Và để giải quyết trồng thực phẩm trong nước mặn thì đó là một, có một số cây để chống chịu đựng được nước mặn. Thì hiện tại ở tại Tây Ban Nha đã có hơn 300 loài thực phẩm để chịu nước mặn, gọi là halophyte. Những cây đó có bám rễ và chấp nhận thu hút khí carbonic, các thân gỗ lớn, cái lá xanh lớn hấp thụ khí quyển. Do đó là cái quan điểm sử dụng thiên nhiên điều chỉnh và cải thiện việc làm ô nhiễm nguồn nước của con người, đó là cái mục tiêu. Và dưới đây gì thì có hạn, chúng tôi nêu lên một vài khái niệm. Cái người Việt hiện tại trong nước cảm nhận thiên nhiên như thế nào? Rất nhiều người ở trong nước vẫn cảm nhận và duy trì cái mối liên hệ với thiên nhiên, nhưng mà sự thay đổi đó, cái não trạng đó, nhiều người chuyển từ nông thôn lên thành phố để tìm cơ hội làm, tìm việc làm. Cái sự gia tăng nhận thức về bảo vệ môi trường rất yếu kém. Do đó những cái, trong cái bối cảnh hiện tại Việt Nam, người Việt tuy vẫn là có cái tình quê hương nhưng mà phải đối mặt cái nhiều thách thức và thay đổi. Thì chúng tôi thấy rằng để kết luận, cái tiến trình làm sạch thiên nhiên và trả lại thiên nhiên những nguồn nước sạch, bầu khí quyển tươi mát, bảo vệ những cánh rừng nơi cư trú của các thú vật sắp bị tuyệt chủng, chúng tôi dùng chữ tuyệt chủng chứ không tuyệt chủng, bớt phí phạm những nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới, đó là bổn phận và trách nhiệm của mọi người trên hành tinh này. Thì một cái suy nghĩ cá nhân chúng tôi, làm sao mà hiện tại có sự phối hợp giữa người Việt trong và ngoài nước để cùng bảo vệ thiên nhiên, đó chúng tôi muốn gợi ý để làm cái kết luận cho buổi nói chuyện hôm nay. Thì cái để tạo cái sự phối hợp giữa người Việt trong và ngoài nước trong cái việc bảo vệ thiên nhiên, thiết nghĩ chúng ta cần phải thực hiện một số bước là tạo cái mạng lưới kết nối với nhau. Thiết nghĩ mỗi người trong chúng ta cùng xây dựng các kênh kết nối và hợp tác chặt chẽ, trao đổi giữa người Việt trong và ngoài nước để tạo ra những cái thay đổi, những cái suy nghĩ tích cực trong cái công tác bảo vệ thiên nhiên. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã vượt qua từ hơn một giờ câu chuyện về thiên nhiên qua nhiều góc cạnh khác nhau. Thiên nhiên đã từng hiện diện từ thở tập thiên lập địa. Qua thời gian, thiên nhiên biến thiên và biến đổi với sự tham gia trực tiếp và gián tiếp của con người. Thì thưa cô Trà My, cái thông điệp của cá nhân chúng tôi ngày hôm nay, của bài nói chuyện hôm nay là nhằm cái mục đích gợi lại cái khái niệm cần phải trả lại thiên nhiên lại cho thiên nhiên, gìn giữ cái môi trường và hệ sinh thái chung cho 8 tỷ con người đang hiện diện trên trái đất này. Và hơn nữa, cao hơn nữa là làm được như thế thì chúng ta đã trả được một phần nào cái món nợ mà chúng ta đã vay mượn trước của các thế hệ về sau trong cái việc làm, do cái việc làm suy thái môi trường, phí phạm tài nguyên trong quá trình phát triển kỹ nghệ để phục vụ tham vọng của con người. Xin cảm ơn cô Thùy Duyên câu chuyện ngày hôm nay.
Cảm ơn tiến sĩ Trí rất là nhiều. Không chỉ là trả món nợ lại cho các thế hệ mà còn phải trả món nợ rất nặng lại cho thiên nhiên, vì mình đã nợ thiên nhiên quá nhiều, vay mượn rồi mà mình chưa chịu trả. Có nghĩa là cứ mượn tới mượn lui rồi sau đó là phá hoại thêm chứ chưa trả lại vốn, không có bồi đắp và không có gìn giữ thì dĩ nhiên là chúng ta đang tự hủy hoại chính mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện trả thiên nhiên lại cho thiên nhiên trong câu chuyện khoa học tối thứ sáu hàng tuần, tuần này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chúng tôi mong gặp lại quý vị trong chương trình thường lệ tối thứ sáu bắt đầu từ 9 giờ tối giờ Việt Nam trong các câu chuyện khoa học, trong đó có khoa học môi trường, để giúp chúng ta nâng cao nhận thức và bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống ngày một tốt hơn. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ khoa học môi trường Mai Thanh Triết, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và là tác giả của rất nhiều bài viết về môi trường Việt Nam, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay để giúp quý khán thính giả gần xa tìm hiểu thêm về môi trường mà họ đang sống, những lời cảnh báo và những lời khuyến nghị rất hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông, xin hẹn gặp lại ông trong chương trình kỳ tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.